Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Biden hành động chống lại nạn lao động cưỡng bức liên quan đến công nhân Triều Tiên trong ngành đánh bắt cá của Trung Quốc, đồng thời nói rằng doanh thu thu được từ người tiêu dùng Mỹ có thể giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên. Triều Tiên đang chịu các chế tài quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, mà Trung Quốc cũng là một bên đồng ý với các chế tài này nhằm mục đích kiềm chế các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo đe dọa Hoa Kỳ và các đồng minh. Các chế tài bao gồm cấm sử dụng lao động Triều Tiên ở các nước thứ ba. Như Ủy ban của Quốc hội Mỹ chuyên trách về Trung Quốc CECC đã nêu rõ, luật pháp Hoa Kỳ cấm nhập khẩu bất kỳ hàng hóa nào được sản xuất bằng lao động Triều Tiên. Những mối quan ngại đã được nêu rõ trong thư đề ngày 11 tháng 3 và được công bố vào ngày 13 tháng 3 của dân biểu Đảng Cộng hòa Chris Smith và thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeff Merkley, đồng chủ tịch của Ủy ban vừa kể, gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Alejandro Mayorkas, người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Tác giả bức thư dẫn phúc trình gần đây của tổ chức phi chính phủ mang tên Outlaw Ocean Project nói rằng người Triều Tiên bị buộc phải làm việc và phải chịu đựng những hành vi ngược đãi trong các nhà máy chế biến hải sản của Trung Quốc, rồi cuối cùng được đưa lên bàn ăn của người Mỹ. Chủ tịch Ủy ban CECC kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nên dừng ngay lập tức tất cả các hàng nhập khẩu từ các công ty Trung Quốc sử dụng lao động Triều Tiên, yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về việc Trung Quốc bị cáo giác vi phạm các chế tài của Liên Hợp Quốc, yêu cầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tiếp cận công nhân Triều Tiên ở Trung Quốc, yêu cầu tiết lộ đầy đủ về chuỗi cung ứng, hồ sơ các chuyến hàng và kế hoạch phòng chống lao động cưỡng bức đối với tất cả các hoạt động thu mua hải sản của Hoa Kỳ và đưa ra lời khuyên về rủi ro khi mua hải sản từ Trung Quốc. Trong thư có đoạn, hải sản được bày bán trong các cửa hàng thực phẩm và các nhà bán sỉ ở Mỹ như Costco và được giao đến các căn cứ quân sự, chương trình thực phẩm, trường học và thậm chí cả căng tin của Quốc hội, khiến cả người tiêu dùng Mỹ và chính phủ Mỹ vô tình đồng lõa trong việc hỗ trợ lao động cưỡng bức và tài trợ cho chế độ độc tài của Kim Jong-un. Phát ngôn viên Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington từ chối bình luận, nói rằng họ không biết chuyện này. Costco không trả lời yêu cầu bình luận. Nhà chức trách Đài Loan và Trung Quốc đã cử các đội cứu hộ phối hợp với nhau để cứu một con thuyền bị lật gần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát vào thứ Năm, 14 tháng 3, theo United Daily News của Đài Loan và một quan chức cấp cao của Đài Loan nắm thông tin về vấn đề này. Theo quan chức Đài Loan và tờ báo, nhà chức trách hai bên đã điều động tàu cứu hộ đến khu vực sau khi một thuyền đánh cá Trung Quốc bị lật, một người đã được chính quyền Trung Quốc cứu và bốn người vẫn cần được giúp đỡ. Quan chức Đài Loan yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề cho hay Đài Loan đã điều các tàu tuần duyên tham gia cứu hộ sau khi chính quyền Trung Quốc đề nghị họ giúp đỡ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng gần quần đảo Kim Môn ở tiền tuyến của Đài Loan. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc vào tháng trước đã bắt một tàu tuần tra thường xuyên quanh đảo Kim Môn gần bờ biển Trung Quốc sau khi hai công dân Trung Quốc thiệt mạng khi cố chạy trốn lực lượng tuần duyên Đài Loan sau khi tàu của họ đi vào vùng biển cấm. Hồi tuần trước, cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu về Trung Quốc của Đài Loan đã kêu gọi Trung Quốc không thay đổi hiện trạng xung quanh vùng biển đó bằng cách điều tàu hải cảnh vào khu vực hạn chế. Đài Loan nói rằng căng thẳng cần ở mức có thể kiểm soát được. Israel cho biết hôm 13 tháng 3 rằng họ đã không kích vào một trung tâm phân phối lương thực của Liên Hợp Quốc ở miền nam Gaza và giết chết một viên chỉ huy Hamas mà họ nhắm mục tiêu. Trong khi đó, các quan chức y tế Palestine cho hay cuộc không kích đã giết chết 4 người nữa gồm một nhân viên Liên Hợp Quốc. Quân đội Israel nói rằng cuộc tấn công đã tiêu diệt Mohammed Abu Hansna, được mô tả là một chiến binh Hamas cung cấp thông tin tình báo cho nhóm này về các vị trí của quân đội Israel và cũng tham gia kiểm soát viện trợ nhân đạo và phân phối số hàng đó cho những kẻ khủng bố Hamas. Trong một tuyên bố, Hamas nói rằng Abu Hansna là thành viên của lực lượng cảnh sát và lên án vụ giết ông này là một vụ ám sát hèn hạ nhằm làm gián đoạn việc phân phối viện trợ. Hamas nêu danh tính của một người nữa trong số 5 người thiệt mạng là trưởng ban khẩn cấp của Rafah. Cơ quan chính của Liên Hợp Quốc chuyên trách người Palestine cho hay một trong những cơ sở của họ đã bị tấn công ở Rafah, một khu vực ở miền nam Gaza, nơi hơn một nửa dân số 2,3 triệu người của Gaza đang trú ẩn. Cơ quan này cho biết ít nhất một nhân viên của cơ quan chính của Liên Hợp Quốc chuyên trách người Palestine nằm trong số 5 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương, nói thêm rằng Tọa độ của cơ sở này đã được chia sẻ với quân đội Israel. Hamas bác bỏ cáo buộc của Israel rằng tổ chức này chuyển hướng viện trợ lương thực và nói rằng Israel đang lợi dụng nạn đói để gây áp lực lên người dân Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói hôm 13 tháng 3 rằng ông quyết tâm thúc đẩy việc thay thế cơ quan chính của Liên Hợp Quốc chuyên trách người Palestine bằng các cơ quan khác mà không gây tổn hại đến hoạt động phân phối viện trợ. Ông nêu lý do là cơ quan này bị cáo buộc có mối liên hệ với các chiến binh Hamas. Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một cuộc họp báo rằng ông chưa nhận được thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng cho rằng Israel phải bảo vệ an toàn cho các nhân viên nhân đạo, bất chấp các điều kiện khó khăn. Khi cuộc chiến ở Gaza hiện đã bước sang tháng thứ 6, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng ít nhất 576.000 người ở Gaza, tức 1/4 dân số, đang ngấp nghé nạn đói. Cùng lúc, áp lực toàn cầu đang ngày càng gia tăng đối với Israel, đòi nước này mở đường tiếp cận nhiều hơn với vùng Gaza.
Đây là chiếc MV Rubima đang trên đường xuống đáy Biển Đỏ, đang chìm dần kể từ khi một tên lửa của Houthi bắn trúng con tàu này vào tháng trước. Rubima là con tàu đầu tiên bị Houthi bắn chìm, nhưng nhóm này đã làm hư hại hơn chục chiếc khác và thậm chí còn xông lên tấn công một con tàu kể từ giữa tháng 11. Here we are.
Giờ chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng an ninh thực sự, mà với nhiều người là cuộc khủng hoảng kinh tế và ngoại giao trong khu vực, mà Trung Quốc thì lại bất tâm.
Quân đội Mỹ và Anh đã mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen để phá hủy vũ khí và radar dùng để tấn công các tàu thương mại, một vấn đề đã dẫn đến phiên điều trần tại Thượng viện mới đây.
Chúng ta đang có mặt ở đó dưới lá cờ của chúng ta và con em của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Trung Quốc là quốc gia tôi cho rằng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc đóng cửa thủy lộ giao thương ở Biển Đỏ. Tuy nhiên họ vẫn ngồi ngoài và giả vờ như họ là bạn của tất cả mọi người. Giống như ăn theo vậy, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Khi nói về một vấn đề quốc tế cần một giải pháp quốc tế, chúng ta cần Trung Quốc tham gia tích cực hơn.
Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington gần đây nói với VOA rằng, về tổng thể, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để bảo vệ sự an toàn của các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Trung Quốc, theo báo cáo, đã triển khai hạm đội thứ 46 tới vùng vịnh vào ngày 21 tháng 2. Nhưng VOA và các cơ quan khác chưa thể xác nhận việc hạm đội này đến khu vực Biển Đỏ.
Chúng tôi hoan nghênh vai trò hữu ích của Trung Quốc, nhưng theo hiểu biết của tôi, ở giai đoạn này, họ chưa đề nghị cũng như không tiến hành bất kỳ loại hoạt động nào để giúp bảo vệ người đi biển hoặc vận chuyển quốc tế.
Các nhà phân tích cảnh báo rằng, mặc dù Trung Quốc đã cố gắng giúp giải quyết các vấn đề quốc tế trong một số trường hợp trong thập kỷ qua, nhưng sự tham gia của họ không phải lúc nào cũng vì lòng nghĩa hiệp.
Cũng có giải thích hợp lý rằng họ có thể gửi tàu chỉ để thu thập thông tin tình báo về hiệu quả của công nghệ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của chúng ta. Kỳ vọng của tôi là Trung Quốc sẽ cố gắng hỗ trợ một chút vì sứ mệnh chung, nhưng đúng là họ sẽ tập trung hơn vào tàu của họ và sẽ tập trung hơn vào việc tìm hiểu xem Hoa Kỳ đang làm gì.
Bắc Kinh có một số đòn bẩy trong khu vực với tư cách là nước mua dầu thô lớn nhất của Iran, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể hiện đủ đòn bẩy đối với Iran để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ lực lượng Houthi mà Iran hậu thuẫn. Houthi nói rằng các tàu từ Trung Quốc và Nga có thể đi qua Biển Đỏ một cách an toàn, nhưng một tàu chở dầu của Nga đã bị tên lửa Houthi bắn trúng hồi đầu năm nay.